Sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta phóng sinh như thế thì chúng ta vui, mấy con bọ cũng vui, bướm cũng vui, và rồi thì chắc chắn rằng là Phật vui. Đó. Như thế thì rằng là trọn vẹn là vui, và Đức Phật thì chỉ có vui, bao giờ thấy những cái cảnh mà đại chúng đồng vui, tức là người người đều được an, được lạc thì nghĩa là vui. Thì bây giờ Đức Phật hoan hỷ, và Đức Phật cũng hoan hỷ khi thấy rằng là chúng ta cũng y giáo phụng hành, cũng làm mà lợi lạc cho chúng sinh trong cái sự tu hành. Sự tu hành của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất không phải ở nơi cầu nguyện cho bản thân, mà là ở chỗ là chúng ta thực hiện những cái hành mà lợi ích cho chúng sinh, thì đó là sự tu hành đúng nghĩa của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật từ vô lượng đời, vô lượng kiếp tới nay rồi Ngài tu hành đó, thì chúng ta nhìn thấy trong kiếp nào, trong bất cứ cái đời nào, thì Đức Phật cũng chỉ thực hiện có một điều duy nhất trong cái sự mà tiến tu của Ngài, đó là lợi lạc chúng sinh. Bất kể rằng là phải xả thân, phải xả đầu não hay là tay chân đi nữa, Đức Phật cũng vẫn hoan hỷ như thường. Thì như vậy thì chúng ta cũng ý thức một điều là như vậy, và chúng ta cũng có thể thay đổi cái tinh thần tu hành của chúng ta là không phải chỉ tha thiết cầu nguyện cho bản thân, mà tha thiết cầu nguyện cho chúng sinh được an lành. Cho nên vì như thế thì trong khi chúng ta tụng kinh đó, thì nhất thiết những cái bài hồi hướng cũng đều là cầu nguyện cho chúng sinh không chứ không có nói thành là cho mình. Nếu có nói cho mình đi chăng nữa thì cũng pha chúng sinh vào, tức là ngã đẳng, chứ không có chỉ có nói ngã không thôi, luôn luôn như vậy. Và rồi thì trong suốt ngày hôm qua đó, và chúng ta cũng ôn lại cái phương pháp tu của Bác Quan Trai, đó là cái pháp tu mà chính Đức Phật dạy và Đức Phật bảo. Đây là Đức Phật dạy cho đồ chúng là trong cái ngày tu Bát Quan Trai thì mọi người tự tu theo cái lục niệm đó. Còn trong cái thời nay thì có khác, tại vì bây giờ chúng ta đó là thuộc về Đại Thừa, thì đặt chùa chiền của Đại Thừa đó thì có thể chứa chấp hàng cư sĩ, nhưng mà chùa chiền của Tiểu Thừa ngày xưa thì không có chỗ cho cư sĩ. Cư sĩ không có ở trong chùa được. Thì hồi thời Đức Phật đó, thì chùa chiền cũng không có bếp núc luôn, là bởi vì đi khất thực không có nấu ăn. Thành ra vì như vậy cũng chẳng có bếp núc, và cũng chẳng có chỗ cho người cư sĩ ở lại. Anh vì như thế thì cái thời của Đức Phật Bát Quan Trai đó là toàn bộ là Đức Phật truyền giới tại chỗ, và xong rồi thì mọi người ai về nhà nấy và giữ giới. Vì như thế đây thì chúng ta cũng có thể nghĩa là gọi là tu Bát Quan Trai nhiều hơn cái số ngày mà chùa tổ chức cũng được như thường. Tức là có cái nghĩa là chùa chỉ tập hợp lại để mà một tháng một lần hai lần để cho chúng ta thọ giới và đồng tu với nhau. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thọ giới, chúng ta cũng có thể như vậy. Thứ nhất, một là đến chùa nhờ mấy thầy mấy cô truyền giới vào những cái dịp mà chùa không có tổ chức, rồi thì mình về mình tự giữ. Và rồi thì nếu ở cái chỗ nào đó mà lúc không có thầy không có cô thì cũng có thể tự thọ theo cái nghi quy của Bát Quan Trai, thì đều tự lượng phát tâm. Xong rồi thì nó cũng tự hết giới thôi. Và rồi khi mình đi làm, mình cũng vẫn có thể thọ giới được như thường. Tức là mình cứ thọ, mình tu, mình quán lục niệm, mình tu tập, rồi mình làm mọi cái chuyện thiện pháp trong cái ngày mình tu như vậy. Thì cái thời của Đức Phật là như thế cả. Tức là người bất kể ai, người làm bất kể nghề gì, khi thọ bát quan trai thì Đức Phật cũng truyền giới cho, xong rồi họ cũng tự lui về, họ vẫn sinh hoạt bình thường và họ giữ gìn cái tam giới cộng với tu lục niệm. Thì đó là cái thời của Đức Phật đấy. Đức Phật dạy là một tháng phải 6 lần như vậy, cho nên có đôi khi những người Phật tử mà ở những cái phương không có Phật thì tìm đến các chư tăng. Nếu ở luôn cả những cái nơi không có chư tăng thì có thể tự mình đối trước tượng Phật, hoặc là hồi đó mà không có tượng Phật thì là đối trước một cái chỗ nào thanh tịnh hư không đó, xong rồi tưởng như là Phật trước mà đối diện với mình mà phát tâm và phát nguyện thì đều được cả. Nếu một cái vấn đề quan trọng của cái sự tu tập đó thì chúng ta cũng cũng nên chỉnh đốn lại, tức là bằng cái theo cái kinh nghiệm của tôi gần nửa thế kỷ nay tôi là một tu sĩ mà cũng kiêm là giảng sư đi giảng khắp đó đây, thì tôi cũng có một cái kinh nghiệm mà nhận chân rằng là hầu hết là người Phật tử tu tập á, thì đều có một cái thói quen là mọi cái sự tu tập tức là tu Phật, học Phật đều để xây dựng cho mình. Nhưng mà Phật pháp không phải là để xây dựng cho cái thân của nghiệp này, mà Phật pháp xây dựng cho một cái thân mà không phi nghiệp, một cái thân mà không nghiệp. Thân nghiệp này đó thì gọi rằng là thì gọi rằng là một cái thân khổ tập, một cái thân luân hồi sinh tử. Thì bây giờ Phật pháp là để rằng là cải biến mọi cái nghiệp trở thành cái nguyện, mọi cái vấn đề rằng là ngã trở thành một cái rằng là vô ngã. Cái vô ngã đó có nghĩa rằng là chúng ta không có một cái gì để cầu nguyện cho chúng ta ngoài cái vấn đề rằng là cho pháp, mà pháp đấy là phụng sự chúng sinh. Thành ra cho pháp là cho phụng sự chúng sinh. Vì vậy hễ làm được một cái công đức gì từ pháp, chẳng hạn như chúng ta phóng sinh, thì chúng ta cũng đều hồi hướng đến rằng là cho đời tương lai, cho tương lai cái phóng sinh này càng lúc càng mạnh, càng nhiều ở nơi chúng ta. Thì thường hết mà nếu mà chúng ta làm bất cứ một cái điều gì mà chúng ta hồi hướng về pháp á, thì nó đều gọi rằng là hồi hướng đến công đức. Còn nếu mà chúng ta hồi hướng đến cho bản thân mình thì đó là không phải công đức, mà đó thuộc diện rằng là phúc đức, mà phúc đức đó thì nhỏ lắm. Như chúng ta đừng quên là ở trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật có giải thích cho ngài Địa Tạng, khi ngài Địa Tạng hỏi dùng cho chúng sinh, tức là lý do gì mà cùng làm một chuyện phước mà người thì được hưởng nhiều, người thì được hưởng ít, tức là cùng làm một chuyện thiện nhưng mà người thì phúc đức rất là cao lớn, người thì phúc đức thì nhỏ bé, người thì phúc đức không cùng cực, lý do là tại sao? Thế thì Đức Phật đáp là bất cứ khi nào chúng ta làm một cái việc thiện nào đó, dù là nhỏ như một hạt nước đi nữa, nhưng mà chúng ta hồi hướng cho bản thân chúng ta đó, thì cái phúc đức đó chúng ta có thể duy trì được ba đời. Nếu chúng ta làm một cái chuyện thiện nhỏ bé mà chúng ta hồi hướng đến cho chúng sinh, cho mọi người, thì chúng ta có thể duy trì được nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta hồi hướng đến cho quả vô thượng bồ đề thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ duy trì nó vĩnh hằng không bao giờ mất, tức là có nghĩa là cái quả báo mà chúng ta nhận được sẽ không khi nào mất. Thế thì ba thứ đó là như vậy đó. Một thứ là cho bản thân mình, đó là một cái mà tuyệt đại đa số người Phật tử sử dụng. Giỏi lắm, ba đời Đức Phật nói như vậy, được hưởng. Nếu mà hồi hướng đến cho chúng sinh á, thì được hưởng vô lượng đời. Và nếu hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, tức là hồi hướng đến pháp á, thì cái quả đó, đó không có bao giờ cạn kiệt, cho nên gọi là vô lậu. Thế ra khi hồi hướng đến cái vô lậu thì gọi là công đức, hồi hướng đến cái hữu lậu thì gọi là phúc báo. Để chúng ta phân biệt như vậy. Thành ra không có công đức hữu lậu bao giờ cả, chỉ có công đức vô lậu. Và phúc đức cũng thế, cũng không có phúc đức vô lậu, chỉ có phúc đức hữu lậu hay là phúc báo. Thì nếu mà chúng ta mà chuyển cho pháp thì giống như là suốt ngày hôm qua là tôi cũng có nói đến cái vấn đề là lục niệm đấy, thì chuyển đến pháp tức là làm cho cái pháp của mình càng ngày càng lớn giữa tôi và pháp. Bây giờ tôi tu là tôi tu pháp, là tôi học pháp. Tôi tu pháp có nghĩa là tôi tập sống theo pháp, nhớ là như vậy. Tu là có nghĩa như vậy, tu là tôi tập sống theo cái pháp mà tôi học, cái pháp mà Đức Phật dạy. Như vậy thì nếu mà tôi tu theo cái pháp mà mọi cái tôi đều bồi đắp cho cái pháp đó mỗi ngày mỗi thêm lớn, thì như vậy sự tu của tôi mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Còn nếu mà tôi tu học nó nhưng mà tôi không có theo pháp, thì như vậy tôi tu học mà không pháp, vậy thì rốt cuộc tôi tu học chỉ là mất thời giờ, mà có nghĩa là tôi không được một cái gì cả. Còn nếu đó mà tôi hoàn toàn sống theo pháp, hiểu theo pháp, càng ngày tôi càng hiểu, càng ngày tôi càng sống theo pháp, thì từ từ tôi không còn cái ban đầu là tôi, ban đầu là tôi không pháp, sau khi tôi tu là tôi có pháp, là tôi không pháp và tôi có pháp, nó sẽ khác nhau lớn. Tôi không pháp thì tôi chỉ là một kẻ mà thế giới đông người mà tôi chỉ thấy riêng tôi. Còn tôi mà có pháp á, thì tôi có ngồi một mình á, tôi cũng thấy có vô số chúng sinh cần phải cứu độ. Tôi có một mình đi nữa, tôi vẫn thấy hết thảy chúng sinh. Còn nếu mà tôi không pháp á, thì tôi sống giữa đại chúng đông đảo như vậy, tôi vẫn chỉ thấy một mình tôi thôi. Nếu tôi không pháp á, thì tôi có tu bát quan trai, tôi có ngồi ngay giữa đạo tràng, tôi cũng chỉ thấy tôi thôi. Và tôi không có thấy ai hết. Cho nên vì vậy, tôi chẳng phụng sự một người nào cả. Một khi tôi không phụng sự một người nào cả thì có nghĩa rằng là tôi không y lời Phật dạy. Và khi tôi không y lời Phật dạy có nghĩa là tôi chưa từng phụng sự Đức Phật. Tôi chỉ có một cái để phụng sự Đức Phật, đó là tôi y lời Đức Phật. Còn ngoài ra nhớ nha, tôi không đủ một cái khả năng nào để phụng sự Đức Phật. Bởi vì tất cả những cái khả năng tôi có đó không đủ để phụng sự Phật, Phật không cần. Tại vì Phật cần nhất cái vấn đề tôi giúp đỡ Ngài, giả sử nếu mà nói Phật cần đến cái sự giúp đỡ thì tôi giúp đỡ Ngài, ấy là tôi hãy làm một cánh tay của Ngài. Còn ngoài ra Phật không cần tôi giúp đỡ Phật bằng cách nào khác hết. Thành ra nếu tôi không có thực hiện cái đời sống của Phật đó, thì có nghĩa rằng là tôi với Phật vô duyên. Mà Đức Phật thì thuộc diện rằng là một cái tôi chỉ có pháp mà không có tôi. Còn chúng ta là một cái tôi chỉ có tôi và tuyệt đối không có pháp. Cho nên chúng ta gọi là chúng sinh, Phật gọi là giác ngộ. Thành ra vì vậy chúng ta tu là để tăng trưởng từ từ cái pháp ở chúng ta nó lên. Thì khi cái pháp nó tăng trưởng thì cái tôi nó mòn bớt. Cho đến khi pháp xâm chiếm hết cả thân tâm của tôi, đẩy lui hết cả những cái tôi không pháp nó ra, tiêu diệt xóa sạch sổ, thì tôi mới Phật đồng, thì tôi mới thành Phật. Thành ra cái vấn đề chúng ta tu tập là làm sao để cho cái pháp của Đức Phật nó tăng trưởng. Và pháp của Đức Phật nó có hai mặt, trí tuệ và từ bi, tức là sự và lý. Trên lý thì trí tuệ, trên sự thì từ bi. Từ bi là vấn đề là hành động mọi thứ để cứu độ chúng sinh. Và dĩ nhiên chân trí tuệ là một thứ hiểu biết đầy từ bi. Thực sự là từ bi là một hành động đầy trí tuệ. Cho nên vì vậy cũng có thể nói là tuy hai mà một, tuy một mà hai. Lại cũng có thể dùng thuật ngữ của Bát Nhã mà nói rằng là tuệ bất dị bi, mà bi bất dị huệ, huệ tức thì bi mà bi tức thì huệ. Thành ra bi huệ tuy hai mà một, tuy một nhưng mà là hai. Đó là sự lý viên dung. Tại vì lý đấy là huệ, mà sự ấy đó là bi. Cho nên càng huệ thì tự nhiên càng bi, càng từ bi á, thì tự nhiên nó càng phát sinh huệ. Thành ra như vậy thì càng sự thì càng hiển lý. Đó. Lý càng hiểu thì sự càng tinh tiến. Thì như vậy đó là cái cách thức để mà chúng ta tu tập. Thành ra vì vậy thì khi chúng ta tu tập đó thì chúng ta mới bắt đầu là từ từ chuyển cái xu hướng là bớt cầu cho tôi đi. Chúng ta gặp Phật nghe pháp là Phật pháp là cái thứ mà xóa bỏ cái tôi không pháp đi. Nhưng mà đáng tiếc thay, chúng ta dùng cái pháp xóa bỏ cái tôi đi để tăng trưởng cái tôi. Thành ra chúng ta bị mâu thuẫn. Thành ra cái pháp đó nó trở thành không đúng chỗ, hỏng pháp hết. Tại pháp đó thay vì để xóa bỏ cái tôi đi thì tôi lại dùng nó để bồi đắp cho cái tôi này, để tăng trưởng cho cái tôi này. Thành ra vì như vậy mới nói rằng là chư Phật là pháp thân, là bởi vì chư Phật bỏ cái tôi sắc thân này đi, và chư Phật chỉ còn có cái pháp thân ấy là từ bi và trí tuệ phối hợp. Và từ bi và trí tuệ thì không có diện mạo. Đó. Như là hôm qua tôi có nói đến niệm Phật, thì từ bi và trí tuệ không có diện mạo. Từ trí tuệ suy nghĩ là chúng sinh đó nên hiện thân nào để độ, thì hiện cái thân đó, hành động theo từ bi để độ sinh. Thành ra hiện đủ mọi thân, đủ mọi diện mạo, nhưng mà tất cả thân và diện mạo đó chỉ là hóa hiện để độ sinh mà thôi. Còn tâm ấy mới thật là Phật, cái tâm và pháp ấy, cũng như cái tâm nghiệp này mới thật là chúng ta, chứ không phải cái thân thể với cái sắc mặt này là thật chúng ta. Không thật đâu, nó thay đổi. Đó. Nó khác đời trước, nó sẽ khác cả đời sau. Ngay trong đời này nó cũng thay đổi từng năm. Nếu mà nói một cách mà nghiêm khắc thì nó thay đổi trong từng sát na, trong từng tích tắc. Còn nói theo cái tầm mắt mà mình có thể nhìn thấy thì nó có thể thay đổi theo từng năm. Cho nên vì như vậy, mình cái thời mà còn bé bỏng, cho đến thiếu niên, cho đến trung niên và cho đến bây giờ già, biến đổi hoàn toàn, khác nhau hoàn toàn. Nhưng có một cái không khác, đó là cái tâm. Cái tâm nó vẫn là mình. Mà cái tâm đó không có thay đổi, bởi vì nó không có sắc, cho nên nó không có cũ, nó không có già. Nó cứ như thế, nó chẳng trẻ chẳng già. Cái tâm ấy nó cứ như vậy. Nhưng mà cái tâm này của chúng ta đấy là vọng tâm. Còn cái tâm của chư Phật nó là chân tâm thanh tịnh, trí tuệ và từ bi. Còn tâm này của chúng ta là vọng tâm, không trí tuệ, không từ bi. Cho nên vì như vậy không công đức, rốt cuộc kết luận lại là tâm này là tâm không thanh tịnh, tâm này là tâm bất tịnh. Tại sao vì vậy? Tâm bất tịnh thì khi nào cũng tôi, tâm thanh tịnh thì khi nào cũng chúng sinh. Do đó thì chúng ta hiểu rằng chư Phật và chư Bồ Tát dù là ở trong cảnh giới của Niết Bàn đi nữa, nhưng không có bao giờ xả tam ác đạo, không bao giờ xả cảnh khổ. Ngài ở những cái nơi cực kỳ an lạc, cực kỳ an lành, nhưng Ngài không bao giờ quên đi cảnh khổ. Cho nên vẫn quán sát nên hiện thân nào để tới cảnh khổ độ, và Ngài hiện thân ấy để độ. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ như vậy này, chúng ta ở xứ Pháp này và chúng ta cũng cảm thấy chúng ta cũng được yên ổn rồi, thì bây giờ bom đạn nó rớt ở Trung Đông, chúng ta cũng thản nhiên. Địa chấn có xảy ra ở mấy cái xứ nào đó, người ta chết chắc đi đâu đi nữa, chúng ta cũng thản nhiên. Và rồi những con cá bị giết hại hàng ngày để nuôi dưỡng con người, nó phải đau khổ lắm, nó phải chịu đủ những cái kiếp sinh ra bị giết, sinh ra bị giết vô lượng kiếp như vậy, chúng ta cũng thản nhiên. Là tại vì chúng ta đang còn an. Nhưng mà nếu mà chúng ta cũng bị khủng bố nó bắt và nó giữ làm con tin và nó đe dọa giết, thì chúng ta sẽ thấy thiết tha với lại cái sự mà ai cứu được mình đây, mong được cứu ghê lắm, mong được cứu ghê lắm. Và mình cảm thấy người nào mà cứu mình đó, mà hy sinh cứu mình, người ấy thật là vĩ đại. Nhưng mà trong đời sống của mình đó, mình có nhiều cơ hội để vĩ đại, nhưng mà mình bỏ qua, bởi vì mình không cần vĩ đại đó. Mình chỉ cần thiên hạ vĩ đại đối với mình, chứ mình không có thích làm vĩ đại đối với lại kẻ khác. Đó là tôi. Còn Bồ Tát thì luôn luôn suy nghĩ, nếu mình có khả năng cứu được chúng sinh, tại sao mình không cứu? Khi mình có khả năng cứu mà mình không cứu là mình đã có cái tâm không được thanh tịnh rồi, là khá không thiện. Cho nên đối với lại Bồ Tát giới đi, tức là nếu điều đó là thiện mà mình có thể làm được mà mình bỏ qua, mình không làm là mình cũng phạm. Như thế đó thì chúng ta cũng hiểu rằng là như vậy thì cái mà tôi với lại Phật nó xa nhau, gọi là như rằng là đất với trời. Đó. Thành ra tôi sở dĩ phải theo Phật là để cho tôi tránh được hết tất cả mọi cái khổ nạn mà sinh tử luân hồi của khổ tập này. Đó. Tôi ra khỏi cái cảnh giới mà gọi rằng là đủ thứ chiến tranh, đấu tranh, tranh chấp, hận thù, giết chém, ganh tị, ghét ghen, dối trá, đủ thứ. Là tôi lên một cái thế giới thanh tịnh, không có toàn bộ những thứ bất tịnh nói trên đấy. Thì cũng đều là do ở nơi rằng là tôi nhận được cái pháp và tôi có được một cái tâm thanh tịnh. Thì giống như trong kinh nói là tâm bình, thế giới bình. Đó. Thế mà cái tâm của mình nó bình thì tự nhiên thế giới nó bình. Còn tâm mình nó loạn đó, thì tự nhiên là thế giới nó cũng sẽ loạn. Thành ra vì vậy tụ tập mới tăng trưởng cái pháp để đến với Phật. Đến với Phật không phải đến với tượng Phật, đến với Phật không phải đến với một vị Phật mà gọi là đối đãi với mình, tức là năng với sở. Mà mình đến với Phật là đến với lại nhất thiết chư Phật. Mà đến với nhất thiết chư Phật đó là đến với Pháp Thân Phật. Mà Pháp Thân Phật nó là chính là tâm của mình. Cho nên khi mà tâm của mình nó mà chứng được cái Pháp Thân đó, thì tự dưng ra mà mình sẽ biết hết vô lượng chư Phật. Và vô lượng chư Phật đó với mình đều cùng một tâm. Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói: thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân. Tức là mười phương ba đời chư Phật đều chung một pháp thân, là do vì nghĩa như vậy. Cho nên đây là cái con đường mà chúng ta đến với Phật, thì chúng ta phải bồi đắp cái pháp. Bồi đắp cái pháp đó nằm ở trong tâm chúng ta. Và khi mà trong tâm chúng ta càng lúc càng có pháp, thì cái tâm ấy nó càng thanh tịnh. Thì nhớ là càng có pháp, pháp đấy là gì? Pháp đó là tổng hợp bởi ba đức, gọi là trí tuệ, từ bi và công đức, tổng hợp bởi như vậy. Thì cái pháp đó càng lớn, tức là chúng ta trí tuệ, công đức và từ bi càng mạnh, càng nhiều. Cho nên chúng ta dùng cái sắc thân này tu tập để phụng sự pháp, để làm cho cái pháp đó của chúng ta càng ngày càng thêm lớn. Ngược lại với hiện tại chúng ta đang tu, là hiện tại là đại đa số chúng sinh tu hành đem cái pháp đó nuôi cái thân này, phụng sự cho cái thân này, đem cái pháp đó để cầu cho cái thân này, dùng pháp đó làm vật nuôi thân. Trái lại, nếu mà tu hành đúng nghĩa đó, mà có thể giải thoát, có thể trở thành Bồ Tát hay là chư Phật, thì đương nhiên là chúng ta lấy cái thân này nuôi pháp, đem bao nhiêu thân tâm này phụng sự cho vô số quốc độ, gọi là tương thử thâm tâm phụng trần sát thì tắc danh vi báo Phật ân. Là đem cái thân tâm này của chúng ta trong đời này, trong nhiều đời, phụng sự hết mọi cái kiếp, mọi cái đời mà chúng ta sinh ra, đó gọi là báo đáp chư Phật. Cho nên mới gọi là thị tắc sanh vi, báo Phật ân, báo ân Phật. Thì đó là cái con đường tu chúng. Và khi chúng ta tu như thế đó, thì với cái đời này chúng ta có nhân duyên như thế, thì đời sau cái nhân duyên nó mạnh gấp mấy lần. Và tiếp tục đời thứ ba nó còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Và tiếp tục đời thứ tư nó mạnh hơn mấy trăm lần. Thì như thế thì mới thành ra, mới sản sinh ra Bồ Tát, mới sản sinh ra Thánh Tăng, mới sản sinh ra Phật được. Nhờ thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo nó có nghĩa là đời đời kiếp kiếp là đem cái thân tâm này phụng sự cho hết thảy chúng sinh ở mọi cõi, báo Phật ân. Tất cả nhờ như thế, đó là y giáo Phật phụng hành. Nhờ y giáo phụng hành nó cho nên luôn luôn làm theo phụng hành, là làm theo lời dạy của Đức Phật, tức là làm cho cái sự giải thoát và cái pháp tu của mình nó được tăng trưởng. Thành ra do đó mới có thể thành được Phật Đạo. Đó. Thì thành được Phật Đạo mới báo ơn Phật. Và mình cũng phải hiểu rằng chúng ta không thể nào phụng sự Đức Phật bằng tài sản của chúng ta. Cũng giống như đừng có nói ở Đức Phật, bây giờ chúng ta làm thế nào dùng tài sản của chúng ta để phụng sự cho ông chủ của Amazon hay là ông Bill Gates, khi mà chúng ta đối với họ chỉ là ăn mày. Thì làm sao mà chúng ta đòi đem cái tài sản ăn mày ra để phụng sự cho một trưởng giả, một phú ông được. Thế Đức Phật phúc trí đều thuộc cái phương diện rằng là khắp trên đời, trên trời dưới đất không thể nào một người nào sánh được. Phúc trí là hai thứ mà nghiêm thân của Ngài, thì không ai có thể so sánh được. Thì mình đối với Ngài thì thiệt tình là nói rằng là mạt rệt vô cùng, để làm thế nào mà mình có thể phụng sự Ngài cho được. Cho nên với Ngài chỉ có một con đường để chúng ta có thể phụng sự Ngài, là hãy nghe lời Ngài, hãy y giáo mà làm, thì mình sẽ vươn lên. Ngài không có muốn mình chỉ làm kiếp nô lệ phục dịch Ngài, mà Ngài muốn là mình nghe lời Ngài để mình được như Ngài, chứ không phải Ngài muốn mình nghe lời Ngài để mình mãi mãi phục dịch Ngài. Mình nghe lời Ngài ấy, thì cái pháp đó của mình tăng trưởng, cái công đức đó của mình tăng trưởng. Mỗi ngày mình mỗi giàu lên, giàu đây không phải là giàu những thứ vô thường của tiền tài, của cải thế gian, mà giàu lên là giàu lên các pháp của đó, thường, của thường pháp. Đó là trí tuệ, từ bi và công đức. Thế như vậy, sở dĩ mà chúng ta tu nhiều năm nhiều tháng, sở dĩ chúng ta học đạo nhiều năm nhiều tháng, nhưng mà công đức của chúng ta không có thấy hiển bày một cách rõ rệt, lờ mờ lắm. Chúng ta vẫn còn không có trí tuệ để biết rằng là cái gì sẽ tới trong tương lai. Chúng ta cũng chẳng biết cái gì mà nó đã thuộc về quá khứ đó, của đời trước và đời sau thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được một cái trí tuệ của Đức Phật thì từ từ chúng ta sẽ biết được những cái quá khứ của đời trước cũng như những cái mà sắp tới của tương lai. Như Đức Phật dạy là hãy nhìn những gì mình đang lãnh thọ để, tức là quả, để suy gẫm lại cái nhân trong quá khứ của mình thì hiểu. Hãy nhìn những cái gì mình đang cần làm, tức là nhân, thì mình sẽ hiểu ngay cái quả trong tương lai của mình ra sao. Nếu cái nhân tu hành của mình xưa nay cứ tôi, thì quả tương lai mình tiếp tục là tôi. Nếu cái nhân tu hành của mình hiện tại đó là chỉ có chúng sinh, tức là Bồ Tát Đạo, thì tương lai mình là Bồ Tát. Còn nếu mình chỉ tôi, đó là chúng sinh đạo, thì tương lai của mình tiếp tục là một chúng sinh. Nếu mà chúng ta chỉ có đương nguyện chúng sinh, đó là Bồ Tát Đạo đấy, thì tương lai trở thành một Bồ Tát. Nhìn cái nhân hiện tại, cho nên cái nhân tu của chúng ta nếu hiện tại mà chỉ tôi, thì đời sau tiếp tục là tôi. Mà tiếp tục là tôi, thì phải sống ở cảnh giới của tôi hằng ao ước và mong muốn. Phải sống cảnh giới này để tôi có thể hưởng được những chiếc xe, những ngôi nhà, những thanh sắc, để cho tôi có thể hưởng thụ. Bởi vậy cho nên tôi luôn luôn mong mỏi tôi vẫn là tôi để tôi tiếp tục được hưởng những cái mà tôi đang hưởng. Và tôi không bao giờ hiểu được là Bồ Tát hưởng những cái gì. Mà Bồ Tát không có hưởng nhà lầu xe cộ, karaoke hay là khiêu vũ hay là đi chơi du lịch gì cả. Mà Bồ Tát không hề có những cái thứ như thế. Đối với Bồ Tát là cái vui của Bồ Tát là khi nào mà chúng sinh được lợi lạc thì Bồ Tát rất là vui. Còn chúng ta thì chúng sinh lợi lạc có dính gì đến mình đâu nếu mình không lợi lạc. Thành ra mình không có gì để vui. Chúng ta lý luận như vậy. Và khi nào chính bản thân của mình được lợi lạc thì mình mới vui. Bồ Tát lấy lợi lạc của chúng sinh làm lợi lạc của chính mình. Còn chúng ta thì lấy lợi lạc của chính mình làm niềm vui của chính mình. Cho nên vì vậy chúng ta trở thành một cái người hay đấu tranh, hay ích kỷ, hay tranh giành để được. Bồ Tát là cái người lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình, cho nên hay cho, hay nhường nhịn, hay bố thí, hay giúp đỡ, hay phụng sự. Vì vậy Bồ Tát vui. Và nhờ như vậy Bồ Tát vui. Như vậy thì Bồ Tát dễ vui hơn mình. Tại Bồ Tát không có đấu tranh, không có giành giật. Vì không đấu tranh, không giành giật, cho nên Bồ Tát không có cái khổ của thất bại. Giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Hết thắng thì bị thù, hết thua thì chịu khổ. Bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tĩnh lặng. Vứt đi hết thắng bại đi, sống an bình tĩnh lặng. Vứt bằng cách nào? Bồ Tát đạo đấy. Thành ra Bồ Tát đạo không có cái chuyện mà tranh giành với một cá nhân nào về cái lợi. Cho nên vì như vậy không có thắng, không có bại. Cho nên vì vậy sự nghiệp của Bồ Tát đã giải quyết được vô số những cái thù oán và khổ đau do nơi thắng và bại. Bởi vì Bồ Tát lấy cái vấn đề gọi là lợi lạc chúng sinh đó, làm lợi lạc cho chính bản thân của mình. Cho nên điều đó không có kẻ nào tranh với Bồ Tát cả, mà là sẵn lòng nhường được. Vì vậy mà Bồ Tát lại có lý, là bởi vì cái vấn đề là càng làm cho chúng sinh lợi lạc, lấy cái sự lợi lạc ấy làm sự lợi lạc của mình, mà Bồ Tát trở nên, cái tâm trở nên thanh tịnh, trở nên công đức, trở nên từ bi và trở nên trí tuệ. Còn chúng ta tự làm khó mình, tự làm khó cho mình được giải thoát, tự làm khó cho các Bồ Tát cứu được mình. Tại vì Bồ Tát có tới cứu mình thì mình cũng nặng nặng nói rằng Bồ Tát hãy làm cho con được như ý. Tức là sự đấu tranh của con phải thắng kẻ kia. Những cái đứa đó con ghét lắm, Bồ Tát làm cho nó bị te tua đi thì con mới vui. Thành ra làm thế nào Bồ Tát cứu được cái đầu óc như vậy? Khi mà Bồ Tát nghĩ rằng là cứu mình có nghĩa là làm cho mình đẩy lui cái tinh thần nó đi, mình được cái tinh thần hoan hỷ như Bồ Tát, thì tự dưng ra mình không còn khổ. Nhưng mình làm khó Bồ Tát, mình làm khó cái sự cứu mình, mình làm khó mình, rồi dòng lớn mình làm ngũ thứ những cái khó mình như vậy, rồi cả ngày mình đi cầu nguyện. Và như thế đó gọi là vô minh. Điều đó gọi là vô minh, tức là mình không biết rằng là tự mình trói mình, tự mình làm khó mình, tự mình làm mình không được cứu, chứ không phải Bồ Tát không cứu. Đức Phật A Di Đà cũng sẵn sàng đem mình lên tịnh độ, rất là hoan hỷ và rất là sẵn lòng. Nhưng mà tại vì mình vẫn nuôi vững cái tâm tôi, mà cái tâm tôi thì nó phải tạo ra cái cảnh giới cho tôi. Và tôi thích được những cái như thế này, thế này, thế này thì tôi là cực lạc. Nếu mà cực lạc của tôi là tôi có cái ngôi nhà rộng to đẹp, tôi có cái vườn đẹp hơn chùa Vạn Hạnh nữa, và tôi sẽ có xe hơi, tôi sẽ được hưởng ăn ngon, tôi sẽ được đủ mọi thứ, đó là cực lạc của tôi. Tôi nuôi cái tôi đó, và cái niềm mong muốn mà cực lạc của tôi là như thế, thì đương nhiên tôi, nếu tôi có phúc thì tôi chỉ tái sinh lại như thế thôi. Tôi đâu có thích cái cực lạc mà lên đó chỉ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi đâu có thích cái cực lạc mà rằng là đó, ăn rồi chỉ có gọi rằng là đi cúng dường chư Phật với lại đi độ chúng sinh thôi. Thành ra vì như thế mà tôi đã ngấm ngầm, tôi đã mặc nhiên từ chối cực lạc. Đây là một bằng chứng hùng hồn. Tất cả những người tu tịnh độ niệm Phật cầu mau lên tịnh độ, sẵn sàng vãng sinh ngay tức khắc không? Thế bây giờ Đức Phật bảo là hiện đến bằng đi mà khoan nát, để cho con về con lo cho thằng út xong hết rồi để con đi. Với lại khoan nắng Phật cho con 120 tuổi đi rồi con đi. Khoan đã Phật, đợi cho con lo chuyện này và lo chuyện kia xong rồi khoan đã Phật, để cho con mới mua chiếc xe chưa kịp hưởng, để chưa kịp đi gì hết, Phật để nó con đi đôi ba năm, chừng nào mà nó mà cũ rồi thì con theo Phật. Cho nên chẳng có một cái người nào sẵn sàng vãng sinh cả. Người nào cũng chỉ chấp nhận là vãng sinh là sau khi hưởng cho đã thì mới vãng sinh thôi. Đây là bằng chứng cụ thể rõ ràng. Nếu mà chúng ta mà muốn vãng sinh thật sự thì đương nhiên rằng là chúng ta sẵn sàng trong bất cứ lúc nào. Chẳng hạn bây giờ đang ngồi đây mà có một người chạy về báo với thầy trụ trì, bảo ở ngoài kia đó xe vàng nó lật đổ đầy hết, thì ở đây bỏ chạy ra ngoài hết mà mình thầy ở trong này. Đi tức khắc, đi tức khắc, không có nói là chờ nghe giảng xong. Nghe giảng xong nó còn gì lượm, còn gì để lượm, chạy ra đường liền chứ. Thế thì cực lạc thì không tức khắc, nhưng mà những cái ở thế gian nó thì tức khắc. Do đó thì chúng ta mới hiểu là chính chúng ta cản trở chư Phật cứu mình. Chính chúng ta làm cho mình lâm vào tình trạng phải cầu cứu chính mình hết. Chính tôi hết, tôi tự. Cho nên cái tôi đó là thủ phạm. Cho nên đem cái tôi đó tống khứ nó đi, thì tôi tự xóa bỏ cái ngăn cách của tôi với Phật. Và tôi tự cởi hết gông cùm xiềng xích của tôi ra, và tôi sẽ thảnh thơi, thanh thoát theo dấu chân Phật. Nhưng mà sở dĩ mà tôi không thảnh thơi, thanh thoát theo được dấu chân Phật là tại tôi tự trói, tôi tự xiềng tôi. Tôi tự xiềng tôi bằng cái này, bằng cái kia, bằng lý do này, bằng lý do nọ, bằng đủ thứ những cái lý do nghe rất ư là chính đáng đối với phàm phu, nhưng mà nghe rất ư là đáng thương, đáng tội dưới tai của Bồ Tát và chư Phật. Những lý do nó chính đáng lắm đối với tất cả phàm phu, nhưng mà đối với chư Phật thì hết sức là đáng tội khi mà mượn vào những cái lý do mà hết sức là vô minh. Thành ra ai cấm mình sinh hoạt theo Bồ Tát hay chư Phật đâu? Mình tự cấm mình tự đe mình tự nhát mình tự nói rằng cái đó mệt lắm, cái đó khó lắm. Thế nên cái tôi nó mệt và nó khó với sự độ sinh, nhưng mà nó không mệt và không khó với sự hưởng thụ thâu đêm. Nó không thấy mệt, nó không thấy khó. Nó đi kiếm tiền, kiếm bạc, nó không thấy mệt. Nhưng mà nó đi học Pháp này một chút xíu nó thấy mệt. Thành ra chúng ta mới biết là cái tôi nó hại như thế nào. Thế mà có đường tí phúc nào cũng đem nộp cho tôi. Mình là không có phụng sự chúng sinh một chút xíu nào, mình chỉ có phụng sự cho tôi. Mà tôi là một tên cai ngục hắc ám, gông cùng mình. Tôi là một cái tên mà cấm ngăn mình đi theo Đức Phật. Nó cho mình theo Đức Phật trên hình thức, nhưng nó không cho mình theo Đức Phật trên sự thật. Đã tự nó cản không nữa. Thành ra không thể trách được rằng là tại sao Phật không độ mình. Mình cứ cầu nguyện, mình cứ chuông mõ và cầu nguyện Đức Phật cứu mình, mà mình trong hoài không thấy cứu. Không phải Phật không cứu, Phật tới rồi lại về. Phật bảo mình tới cứu nó mà nó không có sẵn sàng tí xíu nào hết. Nó cứ quay mặt, nó làm ngơ với mình không. Mà mình tới một cái nó hướng về, nó không hướng tới mình, để nó đi theo mình. mà nó hướng về tiền tài và sự nghiệp, và nó bảo mình đi lấy mấy thứ đó cho nó, mà mình không có cứu nó bằng lối đó được, cho nên thôi đó. Thì đường ai nấy đi, thì chúng sinh đi đường chúng sinh, Bồ Tát đi đường Bồ Tát, thì chúng đường Bồ Tát, thì Bồ Tát đạo chúng sinh, thì chúng sinh đạo với, chứ đâu có phải là Phật không linh không thiếu đâu. Phật đến một cái mình mới thấy Phật là mình đã quay mặt chỉ cái hướng này rồi. Những cái hướng mà Đức Phật mà chê, giống như vua Tần Bà Ta La mà khi nài nỉ Đức Phật, quy với Đức Phật là nài nỉ, bảo ngài là một cái vị thánh, một người trí tuệ, một người từ bi vô song, cho nên tội này hả, muốn nhường đất nước này cho ngài, ngài lên làm vua cai trị để cho mọi người được nhờ. Đức Phật nói sao biết không? Có khi nào bệ hạ ăn lại thứ bệ hạ nôn mửa ra không? Vua bảo chứ gớm lắm, không thể nào mà ăn lại, dù là thứ đó tự mình nôn ra nhưng mà ăn cũng không được. Đức Phật bảo Như Lai cũng vậy. Vua chúa ngai vàng, cung điện gì đó đều là thứ mà Như Lai đã nôn mửa ra, Như Lai không thể nuốt lại được. Từ chối Tần Bà Ta La là không thèm làm vua. Thế thì theo cái câu nói đó mà mình cứ kêu Phật đến rồi mình xin cái thứ mà nôn mửa, thì Đức Phật chán nản lắm và Đức Phật quay lưng đi. Đức Phật bảo, Đức Phật sẽ nói là này con, đó, có bao giờ mình đem thứ nôn mửa ra cho người khác không? Mình sẽ nói là không, nó bất lịch sự. Đức Phật bảo Như Lai cũng vậy, Như Lai cũng lịch sự lắm, Như Lai không thể cho người ta thứ Như Lai nôn mửa. Đó. Như vậy để cho cái sự mà tu tập của mình nó càng ngày á, nó càng thành tựu, tức là khi mình tu tập cái chút pháp của mình nó mỗi ngày nó mới thêm lớn, tự nhiên mình sẽ bắt đầu sinh ra một cái tâm mà đương nguyện chúng sinh, và từ từ cho đến một cái khi nào mình ngồi trong một cái đạo tràng, mình ngồi ở giữa chợ, mình ngồi một mình nơi thanh vắng, mình cũng đều nghĩ tới cái vấn đề là làm thế nào cứu độ được nhiều chúng sinh đau khổ. Vấn đây là những chúng sinh, nếu mình ngay ở ngay trong chợ, đây là những chúng sinh trước mắt mình nhìn thấy, hãy cứu. Nếu mình ở trong đạo tràng, mình nghĩ là mình hãy cứu những chúng sinh để cúng dường chư Phật. Mình ngồi ngay một mình cũng quán tưởng rằng là mình hãy luôn luôn nghĩ cái cách để mà cứu, dù là bây giờ mình ngồi nơi thanh vắng bình yên, nhưng nó hiện tại ở những không gian khác nó không hề thanh vắng và bình yên, nó vẫn còn vô lượng vô số những không gian, những địa phương và vô biên chúng sinh ở những nơi đó đang còn chịu khổ. Làm thế nào mình có thể cứu được hết mọi cái khổ nó trên đó? Thì khi mà ngồi mà suy gẫm như vậy đó, thì nội một cái ý tưởng suy gẫm đó là góp lại, tổng hợp lại một niệm, đó là một niệm của niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm trong một niệm, không cần phải niệm thành ba niệm, mà niệm ngay trong một niệm như vậy thôi, thì đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm là làm bằng cách nào để độ chúng sinh, đó là niệm Pháp. Niệm là thế nào để mình có thể thực hiện được cái điều đó là niệm Tăng. Với hai cái tâm mà niệm và độ sinh, đó là niệm Phật. Tại vì Phật tượng trưng cho sự độ sinh, ngoài độ sinh ra Phật không có gì để tượng trưng nữa hết. Thành ra tập trong tư tưởng nó như thế, thì Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát là ở bất cứ cái chỗ nào, dù là nói Quán Thế Âm ở Nam Hải đi nữa, thì khi ngài ngồi ở tại Nam Hải, núi Phổ Đà, Phổ Đà Lạc Gia theo trong kinh nói đó, rồi người Trung Hoa này sau này họ đặt một cái hòn đảo ở quần đảo Chu Sa đó, họ gọi nó là Phổ Đà. Người Trung Hoa thì khôn lắm, rước hết bốn vị Bồ Tát về xứ mình ở. Việt Nam mình không chịu rước, Việt Nam đáng lẽ rước Quan Thế Âm về núi Bà Đen, rồi rước Văn Thù về núi Châu Thới, thì nó đại khái như vậy, nó cũng rước về, rồi rước ngài Phổ Hiền về núi Yên Tử, ai bảo không chịu rước, để cho bên tàu nó nhanh chân nó rước trước. Đó. Rồi bây giờ cái người ta muốn đi, người ta kéo bằng thuyền qua tàu Việt Nam mà rước thì người ta kéo về Việt Nam rồi. Đó. Thành thử Thế thì trở lại, Ngài có ngồi ở Nam Hải đi nữa, trong đầu của Ngài nghĩ gì? Thì chúng ta biết tầm thanh cứu khổ cứu nạn là lắng nghe âm thanh của thế gian, âm thanh khổ của thế gian, quan sát mọi cái khổ của thế gian để cứu, để cứu khổ cứu nạn. Cho nên Ngài ngồi một mình cũng vậy, Ngài xuất hiện ở giữa rừng của chúng sinh, bất luận đó là ở cõi trời, cõi người hay là ta mắc đạo, tâm của Ngài cũng chỉ có một thôi, y như ở Nam Hải, cũng chỉ có ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi bị thuyết pháp, cũng chỉ với tinh thần như vậy thôi. Thì như thế đó, tâm không bao giờ thay đổi, đó là định. Sự độ sinh đó là giới đó. Trí tuệ đó là cái vấn đề rằng là không bao giờ tắt và được duy trì, không bao giờ tắt qua định vực, được duy trì qua giới. Cái trí tuệ cứu độ chúng sinh quan sát như thế. Thành ra đó cũng là một cái xu hướng gọi là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà nhập vô một niệm, mà nhập vô một niệm, mà niệm một cái niệm như thế đó, thì cũng là tự dưng là từ cái niệm đó nó phát sinh ra giới định huệ. Còn cái tâm của tôi đây, tâm này chỉ tham sân si, không có giới định huệ. Tâm này không thể nào tu giới định huệ được, bởi vì tâm này nó loạn không ngừng. Tôi có thể nói đoan chắc trước Tam Bảo rằng là không có một cái tôi nào có thể thành tựu được giới định huệ. Một cái tôi muốn thành tựu giới định huệ, tôi ấy phải bỏ tôi. Tôi ấy phải rằng là một cái tôi phát tâm. Thì khi tôi phát tâm, tức là cái tâm tôi không được sử dụng, và cái phát tâm nó là phát vô thượng tâm mới được sử dụng. Thì cái phát tâm đấy là cái tâm vô thượng tôn nó, tâm mà trí tuệ, từ bi và công đức, tâm ấy mới có thể tu giới định huệ được. Còn cái tâm này không giới định huệ được, tâm này giờ trước giờ sau là thay đổi, tâm này không giới được. Tâm này giới đó, với điều kiện là tôi sẽ giữ giới thiện, với điều kiện là đừng đứa nào đụng đến tôi nhá. Đó, mà nó đụng đến tôi thì tôi sẽ khai giới sắc. Đó, không thì tôi sẽ khai giới sân. Đó, thành ra không giới được. Nếu mà chúng ta thực tâm với chúng ta mà suy nghĩ xem đúng như vậy không, không giới nổi. Đó. Và nếu mà chúng ta phát tâm thì chúng ta mới giới nổi. Đây cũng là một cái gọi là kinh nghiệm mà gần nửa thế kỷ tu tập của tôi đấy. Bởi vì tôi cũng tự thấy rằng là tôi không thể nào thành tựu giới định huệ được nếu mà tôi không phát tâm, nếu mà tôi không biết rằng là gọi rằng là lục niệm đấy, nếu mà tôi không biết về vấn đề niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tôi không tài nào thành tựu giới định huệ. Mà nếu tôi niệm như thế và tôi không có niệm tôi, và tôi chấp nhận rằng là tôi phải hy sinh tôi để Pháp thành tựu, tôi không thể hy sinh Pháp để cho tôi được thành tựu, thì có nhờ như thế thì tôi mới có thể tu giới định huệ được. Cho nên ngay từ cái thuở mà ban đầu hết đó, Ngài sư phụ của tôi có nói một câu dạy tôi mà chỉ có một câu đó thôi, không còn dạy một cái gì nữa hết. Từ hồi đó cho đến về sau này mấy cú tịch cả, nhưng mà chỉ dạy tôi một câu: phàm đã là một người tu sĩ thì phải không được phép lấy Phật Pháp ra làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy mình ra làm đài danh vọng cho Phật Pháp. Một câu đó thôi hả? Câu đó đủ để răn dạy tôi, đủ để tôi lấy cái đó làm cái mẫu mực mà noi theo. Thế thì như vậy đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy ở cái vấn đề là thực sự tu là như thế nào. Còn hồi nào đến giờ tuyệt đại đa số người ta đây hiểu sai, người ta nghĩ tu tức là cho tôi. Mà nếu tu cho tôi thì không có Phật, không có Tăng. Thử nghĩ coi, Tăng nào cũng vì mình, không vì Phật tử, không vì chúng sinh. Vậy thì Phật tử chúng sinh làm sao nhờ Tăng được? Mình có trọng một vị Tăng là bởi vì vị tăng đó dấn thân cho chúng sinh, tức là phục vụ chúng sinh, chỉ bày và hướng dẫn cho chúng sinh thoát khổ đắc lạc. Cho nên vì như thế mà mình mới trọng tăng, bởi vì tăng là những người đang còn thực hiện con đường đến với Phật. Cho nên vì như vậy, thực hiện con đường đến với Phật không có một cái gì khác hơn là thực hành pháp, tức là hành các pháp. Thành ra vì như vậy mà vì tăng đó trên con đường đến với quả vị của Phật đã dẫn theo vô số, tức là đó là cái sự mà độ sinh hay là gieo nhân duyên. Thế do đó rằng là phải phát cái tâm á, thì tự dưng ra mọi sự nó thay đổi. Rồi phát tâm ra rồi thì mới tu hành để làm sao cho cái phát tâm đó, cái sơ phát tâm đó càng ngày từ chập chứng, từ như một đứa trẻ chập chứng mới sinh cho đến bắt đầu biết chạy nhảy, cho đến bắt đầu có trách nhiệm, tức là trưởng thành, và cho đến có thể thay cha mẹ thực hiện mọi sự nghiệp, gánh vác sự nghiệp, tức là các vị đại Bồ Tát. Sơ phát tâm như một đứa trẻ chập chững còn phải nương vào lực của chư Phật, và bắt đầu lớn dần là có thể tự mình đi đứng nằm ngồi, nhưng mà vẫn phải dựa vào lực của cha mẹ. Và cho đến khi nào mà trưởng thành nhiều hơn, có thể thay cha mẹ làm được nhiều cái việc ở trong nhà, và cho đến trưởng thành là gánh vác sự nghiệp cho cha mẹ luôn, thì bây giờ cha mẹ có thể ra đi hoặc là ngồi dưỡng già. Thì một khi mà Đức Phật độ cho một cái người nào, cho đến khi cái người ấy có thể gánh vác mọi cái sự nghiệp của độ sinh đó, thì Đức Phật mới nói rằng là sở tác giai biện, tức có nghĩa rằng là từ nay trở đi việc làm nó đã xong rồi, tức là người ấy được xoa lành thọ ký. Những người được xoa lành thọ ký là những người mà gọi rằng là trưởng thành, có thể gánh vác sự nghiệp độ sinh của chư Phật. Những người ấy là cái hàng mà Bồ Tát mà vô sinh pháp nhẫn. Và chúng ta biết rằng là vô sinh pháp nhẫn, tức là từ cái cấp mà Bồ Tát sơ địa cho đến Bồ Tát cửu địa để gọi là vô sinh pháp nhẫn. Thì sơ địa là hạ phẩm của vô sinh pháp nhẫn, bát địa là trung phẩm của vô sinh pháp nhẫn, và cửu địa Bồ Tát là thượng phẩm của vô sinh pháp nhẫn. Coi như chứng từ cái hàng mà thất địa trở lên thì hàng đó là thuộc về cái hàng mà bắt đầu là trưởng thành. Đó. Và thập địa là cái hàng mà gọi là thay chư Phật mà gánh vác chúng sinh luôn. Như ngài Địa Tạng về đó, như ngài Quan Âm về đó. Thì là những vị đó là còn thay thế Đức Phật để gánh vác sự nghiệp nữa. Thế thì chúng ta phải hiểu là khi chúng ta tu tập đây, đó là khi chúng ta mà gặp Phật Pháp và chúng ta bắt đầu quy y và chúng ta tu Phật, Phật thì có thể nói một cái câu như thế này. Như là cách đây lâu xa rồi, thì khi đó là tôi, sư bà Đàm Lựu, chủ trì chùa Đức Viên ở bên San Jose, Hoa Kỳ á, thỉnh tôi qua giảng. Thì bây giờ thỉnh tôi qua giảng kinh Viên Giác. Thì cái giảng cả tuần lễ. Thì bây giờ có một chị, chị nghe được nửa khóa rồi. Thì hôm chị vào, chị xin gặp tôi, chị đảnh lễ và chị nói với tôi một câu như vậy. Chị bảo: thưa thầy, trong cái đời này con được sinh ra nhiều lần rồi. Lần thứ nhất con được sinh ra đó là cha mẹ con sinh con ra. Lần thứ hai con được sinh ra là khi con biết đến Phật Pháp. Lần thứ ba con được sinh ra là con quy y. Và thưa thầy, hôm nay là lần thứ tư con được sinh ra. Đó. Thì cái lời nói đó nó kể ra thì cũng chính xác lắm. Thành ra cái khi mà chúng ta quy y Phật Pháp và chúng ta bắt đầu tu học theo Phật Pháp và đi theo con đường Phật Pháp, là chúng ta hoàn toàn là một người mới được sinh ra từ trong Phật Pháp. Chúng ta mới được sinh ra từ trong Phật Pháp. Đây là một con người mới hoàn toàn. Con người này là một cái, là cái tâm của con người này là pháp, chứ không phải cái tâm pháp thanh tịnh, chứ không phải cái pháp bất tịnh, không phải là vọng pháp mà là thật pháp, là chúng ta bắt đầu được sinh ra. Và khi sinh ra thì chúng ta còn còn gọi là yếu đuối lắm, bước đi còn chưa có vững, cho nên luôn luôn phải ghi nhớ Phật pháp để Phật pháp đó duy trì cho mình, giữ vững cho mình từng bước đi một, từng bước chập chững, cho đến khi buông tay ra mà mình vẫn đi được. Đó. Thì buông tay ra mình vẫn đi được rồi, nhưng mà vẫn phải dựa vào Phật pháp đó, để nuôi dưỡng cho mình trưởng thành. Thay vì cha mẹ cho mình sữa, cho mình đồ ăn thức uống, thì Phật pháp đã cho mình cái công đức để nuôi dưỡng mình. Công đức là cái thực phẩm để nuôi dưỡng đó, Bồ Tát đạo. Cho nên phải thường xuyên đó, tạo dựng công đức, giống như mình thường xuyên phải ăn uống, thì người tu Bồ Tát đạo phải thường xuyên đó, tạo các công đức. Mà muốn tạo các công đức đó, thì phải hiểu biết cái cách tạo và làm sao để thực hiện nó, tức là sự và lý. Và sự và lý mà đưa đến công đức thì đó gọi là trí tuệ và từ bi. Nếu đưa đến cái chuyện thất tức thì không thể nào cái lý đó gọi là trí tuệ được, không thể cái hành đưa đến thất tức đó gọi là từ bi được. Cho nên để nuôi dưỡng cái pháp thân cho nó lớn dần thì phải tạo công đức cho nhiều. Mà muốn tạo công đức thì đương nhiên phải cần tới vấn đề trí tuệ và từ bi. Thành ra vì vậy mới nói trí tuệ và từ bi sản sinh ra công đức. Mà chúng sinh không có công đức, lý do là bởi vì chúng sinh không có từ bi và trí tuệ. Cho nên vì như vậy chúng sinh không tài nào sản sinh ra công đức được. Là bởi vì từ tâm của chúng sinh xuất hiện ra mọi trí tuệ và mọi cái từ bi rất ư là bất tịnh. Những cái trí tuệ khôn ngoan lừa bịp, những hành động coi vẻ như ve vãn nhưng mà đầy mưu toan và tính toán bên trong, thành ra là tà huệ, tà bi, do nơi tà tâm, tà pháp. Thành ra chúng sinh là bản lai là như vậy. Vì vậy chiêu cảm nên mọi cái khổ não và quả báo đau thương. Vì vậy Đức Phật mới chỉ bày cho cái pháp thanh tịnh của Ngài. Và làm thế nào mình khi gặp Phật pháp mình được sinh ra, và cho đến khi mình quy y và tu tập, mình hầu như là một người mới mẻ. Tức là mình được sinh ra, mình ở trong Phật pháp đó, thì mình cũng vậy, cũng được sinh ra và cũng chập chững ở trong Phật pháp, và cho đến lớn dần cho đến cánh cái nhiệm vụ hoằng pháp độ sinh của chư Phật, thế chư Phật. Như là đó, như là Đức Phật bổn sư của chúng ta đã trưởng thành và gánh phát sự nghiệp của cha ông là Nhiên Đăng cổ Phật. Thế thì chúng ta cứ thấy như vậy. Thế vì như vậy thì cái cách tu nó chúng ta hiểu như vậy đó, thì tự dưng ra cái sự tu của chúng ta sẽ phát sinh công đức. Và đừng quên là chính sự công đức đó đó sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Nếu chúng ta chỉ nhắm đến công đức, và công đức thì không có cái vấn đề mà lợi riêng tư, lợi cho một cá nhân. Và công đức là khi nào cũng là một cái lợi lạc cho một tập thể. Và lợi lạc cho một tập thể đó, là một lợi lạc lớn, là một niềm vui lớn. Chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn có một niềm vui lớn, không bao giờ có niềm vui nhỏ. Chúng ta luôn luôn chỉ có niềm vui nhỏ mà không bao giờ biết đến niềm vui lớn. Chúng ta có niềm vui nhỏ là niềm vui của cá nhân, của một người vui thôi. Và xung quanh có thể buồn, nhưng mà chỉ có một cái kẻ đó vui thôi. Không giống như một tên khủng bố đó, nó khủng bố được thì nó vui, nhưng mà xung quanh nó là một hoàn cảnh đau thương và những con người đau thương. Chúng sinh có những cái niềm vui nhỏ tai hại. Đức Phật không hề có niềm vui nhỏ. Đức Phật chỉ có niềm vui lớn, rất là an lạc cho chúng sinh. Cho nên là chúng ta cũng phải tập như vậy. Và khi chúng ta tập như thế thì đương nhiên từ từ cái tôi của chúng ta bị coi nhẹ hơn là cái pháp. Giữa pháp và tôi, tôi phải là công cụ để nuôi pháp, chứ không phải lấy pháp để nuôi tôi nữa. Nếu lấy pháp để nuôi tôi, mọi cái pháp tôi tu học đều là tà pháp, cho dù đó là tôi đang học Pháp Hoa. Pháp Hoa nó cũng biến thành tà. Pháp Hoa mà ở trong tâm tà thì Pháp Hoa ấy thành tà Pháp Hoa. Pháp Hoa mà ở trong tâm chính thì Pháp Hoa ấy là chân Pháp Hoa. Thậm chí tới rằng là điều ác mà ở trong tâm chính, điều ác ấy cũng trở thành chính pháp. Tâm chính đụng vô cái gì thì cái đó thành chính. Tâm tà đụng vào cái gì thì cái đó thành tà. Cho nên đối với lại Đức Phật không còn có một cái pháp nào ngoài chính pháp. Tâm Phật không có tà pháp ở trong đó để mà kiêng. Đó là Đức Phật không kiêng pháp nào cả. Cho nên vì vậy Quan Thế Âm cũng có thể hiện thân chúa quỷ, gọi là Diệm Nhiên Vương đại sĩ đó, tức là Quan Thế Âm ấy, ở chúa của hồn cũng chính là Quan Thế Âm. Thành ra người có trí tuệ có thể nói ác, có thể làm ác, mà hành động ác ấy lại trở thành thiện. Ví dụ như câu chuyện này tôi có kể rồi, nhưng mà ở đây cần phải thí dụ để cho mọi người không có thắc mắc, cho nên tôi phải kể lần thứ hai, có thể lần thứ ba. Thì cái câu chuyện đó là các vị tăng vào rừng làm rẫy. Thì khi vào rừng làm rẫy thì mê thấy cái bầy nai. Thì cái bầy nai nó nhìn thấy người thì nó sợ, nó bỏ nó chạy ra xa. Nhưng mà lâu ngày nó thấy những cái người này coi vẻ như là không có động gì tới nó, cái nó mới lai vãng tới gần. Từ từ lai vãng tới gần. Rồi thì cho đến độ người và vật ngồi chung với nhau. Và một buổi trưa, một vị tăng nằm gối đầu ở trên bụng một con nai nghỉ ngơi ngủ. Con nai cũng nằm sòng xoài đó. Thì bây giờ hòa thượng xuất hiện. Hòa thượng vào nhìn thấy cái cảnh đó, không nói không rằng, cúi xuống tìm một cái cây gậy cầm lên, rồi thì lững thững tiến đến cái con nai với ông tăng kia, giơ cao tay quất một cái thiệt là mạnh. Buộc con nai nó hoảng vía, nó đau quá, nó đang ngủ, nó giật mình dậy, nó phóng đầu nó chạy, chạy mất hút trong rừng luôn. Thì cái vị tăng kia cũng tỉnh giấc ngồi lại ngơ ngác, và những vị tăng khác cũng ngơ ngác, nói là tại sao hòa thượng đánh một con nai vô tội. Hòa thượng hỏi đại chúng, mấy ông vuốt ve nó, mấy ông thân cận với nó là hành động từ bi, hay tôi đánh nó là hành động từ bi, cái nào từ bi hơn? Mấy ông tăng đều suy nghĩ là dĩ nhiên mình từ bi hơn hòa thượng rồi. Hòa thượng xã man quá. Hòa thượng vô cớ đánh nai, còn đánh con nai nữa. Hòa thượng mới giải thích, mấy ông có biết rằng là trong khu rừng này đi ra đi vào có lắm thợ săn không? Mấy ông tưởng đâu là chỉ có mấy ông thôi à? Đó, mấy ông làm cho mấy con nai đấy nó tưởng người nào cũng giống như mấy ông, rồi mai đây nó sấn tới một anh thợ săn là nó mất mạng còn cái gì nữa. Đó, tôi đập nó là để cho nó thấy người là nó trốn đi xa đi, thì mấy thợ săn khó giết nó. Thế thì hành động đánh nó là cứu nó, hay hành động vuốt ve nó là thương yêu cứu nó? Đấy, đại khái như thế. Thế thì đại khái là chúng ta phải hiểu cái vấn đề là một khi cái tâm từ bi đó, thì dù làm cái hành động có vẻ hung dữ ác cũng vẫn thuộc về từ bi, vẫn thuộc về cứu. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi đấy là hành động, hành ác mà là từ bi, còn giờ nói ác là từ bi. Ví dụ như mình thấy khi vua Tề thành công, được tin rằng con chiến mã mà nhà vua yêu mến, thương mến ghê lắm, chết mất, thì vua nổi giận lôi đình lên, bèn bắt Bật Mã Ôn, tay mà nuôi con ngựa của Ôn đấy, tương con ngựa của vua đấy, đem ra chém đầu nó. Thì khi mà vua nổi giận đùng đùng đến đó mà hô rằng là chém đầu cái tên mà nuôi ngựa, thì không ai dám ho hé gì. Quần thần nghĩ là mạng sống của tên nó không có to tát gì, cho nên mình cũng chẳng cần phải dấn thân ra căn ngăn cơn giận dữ của vua, coi chừng liên lụy, cho nên im lặng hết. Nhưng mà quan tể tướng là Yến Anh bước ra thừa, trước khi bệ hạ chém đầu nó, thần xin phép bệ hạ kể tội cho nó biết, chứ không phải nó nói là nó chết oan ức, nó không hiểu tại sao nó chết nữa. Cho nên bây giờ nó để thần nói, để cho nó chết mà nó biết tại sao nó chết. Hả? Vua bảo được rồi, cứ nói. Yến Anh bảo là nhà ngươi có ba cái tội đáng chết. Tội thứ nhất là nhà ngươi làm chết con chiến mã mà vua thương yêu rất mực. Tội đó đáng chết lắm, làm cho nhà vua phải đau khổ. Tội thứ hai là nhà ngươi làm tròn nhiệm vụ mà vua giao phó. Một người trung thần mà không làm tròn cái nhiệm vụ của vua giao phó, người ấy cũng đáng chết. Cho nên hai điều đáng chết. Nhưng mà hai cái điều đáng chết đó, đó có thể ân xá, nhưng mà điều thứ ba này thì không ân xá được. Nhà ngươi chết chắc rồi. Đó là vấn đề là nhà ngươi làm cho cả chư hầu này nó cười chê vua. Khi nghe câu chuyện này nói Tề Cảnh Công làm sao làm bá chủ chư hầu được, khi mà ông đó ông coi con ngựa hơn con người. Hả? Ông vì một con ngựa mà chặt đầu một con người, nhà ngươi làm cho cả chư hầu này phỉ báng, và vua không tài nào làm bá chủ chư hầu được. Thành ra tội nó đáng chết từng chết, bay đầu đem nó ra chém. Vua ngồi nghe xong khoan ngừng đi. Ngừng lại đi, tôi thả nó ra. Thế thì có phải là nói ác cái gì mà là cứu người không? Mà là hành động ác đó mà là cứu người không? Là từ bi. Thế thì chúng ta có thể hiểu rằng là ma, cái gì nó sử dụng thì cái đó đó cũng thành lăng lần là ma. Vì vậy, cái nhà văn hào nổi tiếng thế giới đấy, mà là nhà văn hào nổi tiếng nhất nước Anh mà cũng kiêm là nhất thế giới, Shakespeare, ông này nói về này, Lucifer là quỷ, địch thủ của Chúa. Lucifer, nếu thánh kinh mà có lợi cho nó cũng sử dụng thánh kinh như thường. Như vậy thì có cái nghĩa là ma quỷ chẳng kiêng một cái gì, nó có thể đem thánh kinh ra bịp mình, nó có thể đem kinh điển ra bịp mình. Và ngược lại, chư Phật có thể dùng độc dược hay là dùng lời hung dữ, hành động hung dữ gì đó cứu chúng sinh. Thành hai cái thế mình có thể nói rằng là nó đối nghịch như vậy. Thế thì một khi cái tâm tôi này thì nó biến cái pháp mà không tôi vào trong cái tâm tôi, thì cái pháp ấy trở thành một cái pháp tôi. Mà khi trở thành pháp tôi thì pháp ấy bất tịnh. Cái pháp đang là pháp không tôi, là pháp bất tịnh, pháp độ sinh, nó đem vào trong cái tâm của nó thì nó biến thành bất tịnh. Do đó chúng ta đừng nên tu hành theo lối lầm lạc như vậy nữa, mà chúng ta hãy tu theo chính pháp. Tức là có cái nghĩa là chúng ta hãy đem cái tôi này đó phụng sự cho cái pháp, thì cái tôi này trở nên thành ra là cam lộ. Còn nếu mà tôi dùng cái pháp đó để nuôi tôi đó, thì cái pháp ấy từ cam lộ trở thành thúc động. Còn nếu tôi đem tôi ra để phụng sự cho pháp, thì cái tâm tôi đang là độc thì trở thành tâm cam lộ. Thì cái tâm ấy tự dưng ra bao nhiêu người được nhờ, bao nhiêu chúng sinh được giúp. Có như nay chúng ta phát tâm ngay là một đám chúng sinh kia được giúp, thì chúng ta cũng vui, chúng cũng vui, Phật cũng vui, tất cả đều vui. Chỉ có ma buồn thế cái đó. Như vậy đó, thì là cái sự tu hành của chúng ta sẽ tiến tu vô cùng. Và theo cái kinh nghiệm của bản thân tôi đó, nếu mà chúng ta mà luôn luôn suy nghĩ cái vấn đề là tu học, tức là biến tôi thành pháp, chứ không phải tu học là lấy pháp phụ sự tôi, cái đó độc hại vô cùng và nguy hiểm vô cùng. Và khi tu hành hãy nghĩ rằng là trong đời đời kiếp kiếp tôi sinh ra, tôi dùng vô số cái thân như vậy nó để phụng sự cho cái pháp đó đến một cái mức viên mãn như chư Phật đã làm ở trong quá khứ. Thì như vậy đó, thì từ giờ trở đi cho đến cuối đời của chúng ta sẽ thấy chúng ta có công đức, có từ bi, có trí tuệ hơn. Và kiếp sau thì lại càng là gấp bao nhiêu lần của cái kiếp này, là trí tuệ, từ bi và công đức còn nhiều hơn nữa. Và nếu mà đã có trí tuệ, từ bi và công đức thì cái chuyện vậy này, muốn sinh tịnh độ hồi nào cũng được cả. Và là không cần sinh tịnh độ nữa, bởi vì cái tâm á, mà tràn đầy công đức và trí tuệ, từ bi thì tâm ấy luôn luôn thanh tịnh. Và tâm ấy thanh tịnh thì mình đã thanh tịnh rồi, cần gì đâu phải đến chỗ thanh tịnh hay gì. Mình vào chỗ bất tịnh cũng thành thanh tịnh. Thế thì duy tâm tịnh độ, tâm là tịnh độ. Thế thì cái tâm cứu độ chúng sinh của mình ở đâu, mình đi đâu, cái tâm nó cũng theo mình. Thành ra mình đến chỗ khổ không phải để chịu khổ, mà đến chỗ khổ để cứu khổ. Thành ra tâm cứu khổ không còn sợ khổ, tâm cứu khổ không còn ngại khổ, tâm cứu khổ không còn sợ sệt cái khổ nữa. Thành ra vì vậy Bồ Tát mới có lực như thế. Thành ra Bồ Tát đi đâu với tâm cứu khổ đi theo, ngài đến chỗ nào thì mọi cái khổ đều bị được ngài cứu, tức là diệt mất. Thành ra khi diệt mất tức là chỉ còn lại sự an. Như vậy thì Bồ Tát từ đâu chỗ đó an, hay Bồ Tát từ đâu chỗ đó khổ diệt. Vì vậy trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới nói rằng là nơi nào có La Hán, hay là La Hán trú nơi nào, nơi ấy được an lạc. La Hán còn vậy hà huống Bồ Tát. Cho nên nếu mà chúng ta mang cái tâm tôi thì chúng ta sợ khổ, chúng ta mang cái tâm tôi thì chúng ta chịu khổ, cho nên chúng ta sợ. Chúng ta mang cái tâm tôi chúng ta cảm nhận được khổ, cho nên chúng ta khiếp, chúng ta hãi. Còn nếu mà chúng ta mang cái tâm cứu khổ thì chúng ta đến bất cứ một cảnh khổ nào, cái khổ đó cũng được vui, cũng được an ủi, cũng được xoa dịu. Và chúng ta cũng thấy niềm vui bắt đầu hé, nghĩa là hé lộ ở trong mọi cái cảnh khổ không biết vui là gì. Mà như vậy thì nếu mang cái tâm của từ bi, của trí tuệ, của công đức, mang cái tâm cứu khổ mà đi thì cảnh khổ nào mình cũng không nề hà và không sợ. Và lúc bấy giờ mình mới không sợ khổ, cho nên mình mới thấy cứu khổ ban vui là niềm vui, là hỷ. Từ bi nó là hỷ, hỷ của chư Bồ Tát là như thế. Và như vậy có phải rằng là mình đã tự giải thoát cho mình, và mình mở ra con đường cho chư Bồ Tát tới cứu mình, và mình có ngả mà đi, có ngả mà ra, không như hiện tại nữa. Không như hiện tại mình khép kín cánh cửa cứu độ lại, khiến cho Bồ Tát chỉ đứng ở bên ngoài không thể vào mà cứu mình. Mình cũng thể ra để gặp Bồ Tát được. Cho nên cầu mãi mà không gặp Phật, cầu mãi mà chẳng thấy Bồ Tát, cầu mãi mà cũng không được độ. Nhưng mở nó ra đi, mở cái cánh cửa, bỏ cái cánh cửa mà tôi nó đi đó, thì tự dưng là Bồ Tát thâm nhập vào trong tâm mình được. Thì tâm mình có Bồ Tát, tâm trung hữu Phật, tâm trung hữu Bồ Tát, thì tự nhiên đó, tâm trung hữu công đức thì trong tâm mình có. Mà chúng ta phải hiểu một vấn đề là chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm tất cả mọi sự mà đều không linh nghiệm là tại tự chúng ta. Chúng ta làm khó chư Phật, làm khó Bồ Tát, làm khó bản thân, chúng ta tự gây khổ cho bản thân là do nơi chúng ta hết. Thành ra thay vì cầu Bồ Tát cứu khổ thì hãy mở cái cánh cửa đó ra, tự thoát ra ngoài để gặp Bồ Tát, và để Bồ Tát có thể vào bên trong mình. Mình cho Bồ Tát vào, mình cho Pháp đó vào, Pháp nó không vào được. Pháp nó vào là biến dạng, Pháp nó hết cứ vào là thành cái Pháp tôi, không phải là Pháp đương nguyện chúng sinh nữa. Chừng nào Pháp đó vào trong tâm mình á, mà không phải là cho tôi, mà là cho nhất thiết chúng sinh, thì bây giờ đó là mình thâm nhập kinh tạng. thì trí tuệ mới sinh được. Thì cái này gọi là lời ngắn mà ý dài. Đó. Mọi người nó bỏ lời mà hiểu ý thì coi như rằng là cái sự mà gọi là diễn đạt của tôi nó sẽ thành công. Và mong rằng là không phải cái lời này nó chỉ có giá trị trong lúc thọ bát quan trai, mà nó sẽ có giá trị vĩnh hằng đối với lại tất cả chúng ta. Tôi chỉ mượn lại ý của chư Phật, tôi chỉ là học lại cái trí tuệ của chư Phật để mà diễn đạt thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà để chúng ta bắt đầu mới sinh chập chững cho đến khi thành tựu. Câu chuyện đó không phải là câu chuyện nhất thời của ngày hôm nay, mà câu chuyện này là câu chuyện của muôn đời. Chúng ta cần phải thực hiện nó từ giây phút này cho đến tận vị lai kiếp, hay là nói cho đến khi nào mà chúng ta được giải thoát viên mãn. Và chúng ta sẽ nguyện đem cái giáo pháp này đến với lại mười phương pháp giới chúng sinh, nguyện cho hết thảy chúng sinh cùng với nhất thiết cha mẹ của chúng ta đều được thâm nhập vào cái giáo pháp Bồ Tát đạo này, để có thể thẳng đến với quả Phật, diệt tận mọi khổ đau cho chính mình và cho nhất thiết chúng sinh. Và cuối cùng hết thì tôi cũng xin rất bực thành tâm tán thán là thượng tọa chủ trì cũng như là ni sư nha, chứ không phải là sư cô nữa đâu. Tuổi đạo tuổi đời gì là cũng là như thế cả. Thành ra rằng là tôi cũng xin gọi là thành tâm tán thán tri ân thượng tọa chủ trì cũng như là ni sư ở đây tạo dựng cho chúng ta cơ hội môi trường để có thể cùng nhau tu học Phật pháp, hầu đem lợi lạc đến cho thập phương pháp giới chúng sinh. Nguyện cầu hồng ân chư Phật từ bi gia hộ cho thượng tọa ni sư của chùa Mạn Hạnh này luôn luôn được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem